thật ra họ đâu có hủy bán Phật bao giờ. Nhưng có một điều mà họ không nhận ra được là họ đi hủy bán các tông phái khác của Đức Phật, cũng chính là hủy bán Đức Phật, cũng là hủy bán chính mình mà họ không biết. Hay họ có biết, nhưng đó là nhiệm vụ của họ chăng? Chúng ta có quyền phê bình chỉ trích một cá nhân nào đó đã sai lầm trong việc xiển dương Phật Pháp, chứ chúng ta không có quyền hủy bán một phương pháp nào đó của Đức Phật dành cho căn cơ khác với căn cơ của mình. Nếu mình làm như vậy là vô tình mình hủy bán chính Đức Phật, vì tất cả mọi pháp môn do Phật nói ra đều tùy theo căn cơ của chúng sanh mà Phật cho thuốc, tức là pháp, với mục đích là làm lành con bệnh đó. Và khi bệnh đã lành rồi thì lúc đó chính là lúc con bệnh được giải thoát. Trong ngoặc, thân bệnh thì giải thoát đau khổ về vật chất, cơ thể mà tâm họ không chịu nổi. Tâm bệnh thì giải thoát mọi khổ đau về phiền não vô minh. Đúng không? Vậy, mục đích cuối cùng của các pháp môn Đức Phật dạy là giải thoát khổ đau cho chúng sanh với mọi hình thức. Vì là vô lượng pháp môn để đối trị với vô lượng căn cơ bệnh, nên phải tùy thuộc vào căn bệnh mà cho thuốc chữa trị, chứ không thể lấy thuốc trị bệnh này đem chữa cho bệnh nọ được. Không thể lấy pháp dành cho người tu thiền ép buộc người tu tịnh độ tu được. Nếu là một vị thiền sư, một vị pháp sư, thì trước hết phải hoàn thiện nắm vững được những sở học của mình về Phật lý tổng quát, cùng thâm nhập sâu vào pháp tu chuyên môn của mình bằng cách thực hành để đưa đến việc thi hành hợp nhất, rồi sau đó mới đi hướng dẫn người. Nếu không vậy thì người đó chưa phải là một thiền sư, chưa phải là một vị pháp sư chính hiệu, vì họ chưa nắm vững được bệnh án của chúng sanh trong việc cho thuốc chữa trị bệnh, nên việc hướng dẫn của họ không đạt kết quả. Nhiều lúc đưa người ta đến chỗ tẩu họ nhập ma hay đi vào đường ma lối quỷ. Đó là chuyện có thể xảy ra, không thể nào tránh khỏi được. Thí dụ như người có căn cơ tu tịnh độ mà mình bắt họ phải tu theo thiền chẳng hạn, thì điều gì sẽ xảy ra nếu họ không tẩu họ nhập ma? Thì có lẽ cũng như thế nào đó, suốt cả một đời không gỡ nổi, vì chính vị thầy hướng dẫn họ đâu có kinh qua những kinh nghiệm này. Và đây cũng là những hiện tượng thường xảy ra trong giới tu thiền lâu nay, mà những người đứng ra hướng dẫn học thiền nào ai hay biết. Đó là một việc làm nguy hiểm. Nó cũng giống như một bác sĩ khám bệnh cho thuốc vậy. Nếu là bác sĩ nắm rõ được bệnh lý của từng con bệnh, thì điều chắc chắn là lúc nào họ cũng bắt mạch và cho thuốc đúng căn bệnh. Và vì thế, căn bệnh sẽ mau thoát khỏi. Còn nếu không phải là bác sĩ mà khám bệnh kê toa cho thuốc, thì điều gì sẽ xảy ra nếu không nói là chết người xảy ra? Thì cũng làm cho con bệnh nặng thêm. Vì chính họ không nắm rõ bệnh lý của mọi bệnh nhân, thì làm sao họ có thể cho thuốc chữa lành cho bệnh nhân được? Cốt lõi của vấn đề ở đây là, để được gọi là một thiền sư, một pháp sư thật sự, thì trước hết, vị đó phải thông Phật lý, và phải có trình độ tu chính, hay ít ra cũng có kinh nghiệm về pháp tu của mình. Sau đó, mới nói đến việc ra dạy người hay hướng dẫn cho người khác. Cũng vậy, nếu muốn được gọi là một bác sĩ thì trước hết vị đó cũng phải có bằng bác sĩ, và điều quan trọng là phải thông suốt y lý bệnh án và thông cả dược liệu điều trị, sau đó mới nói đến việc hành nghề bác sĩ. Còn nếu không phải là bác sĩ mà đi chữa bệnh cho người thì chắc chắn người đó thế sẽ làm cho người đến chết. Và sau đó, chính mình phải ngồi tù. Điều quan trọng ở đây chính là việc muốn cứu người chết đuối thì trước hết ta phải biết bơi, biết lặn và biết cách cứu người không biết bơi. Sau đó mới nhảy xuống sông cứu người. Còn nếu không biết mà nhảy xuống cứu người thì chính người cứu cũng chết luôn, nói chỉ đến việc cứu người. Cũng vậy, trong cách hướng dẫn người tu, trước hết chúng ta cũng phải thông đường đi nước bước của pháp môn mình hướng dẫn cho người. Nghĩa là mình cũng đã kinh qua rồi, đã thân suốt rồi, nếu không thì chính người hướng dẫn người cũng sẽ lạc vào chốn u u minh minh của đường ma lối quỷ mà thôi. Ở đây, dứt khoát không có chuyện vừa tu vừa hướng dẫn người tu theo mình được. Vì sao? Vì trong lúc người hướng dẫn đang tu pháp đó mà cũng hướng dẫn người khác cùng tu theo mình, thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu người được hướng dẫn gặp những trở ngại hay thấy những điều lạ lùng trong lúc tu mà người hướng dẫn chưa từng thấy, chưa từng kinh qua, chưa từng bị trở ngại, thì làm sao có thể kinh nghiệm để trả lời và giải quyết những quyết nghi này cho đệ tử là lành hay là dữ, là đúng đường hay sai đường? Đó là điều hệ trọng hàng đầu trong việc tu trì. Thế mà chúng tôi thấy có người dám coi nhẹ vấn đề này, đứng xa vừa tu vừa hướng dẫn người khác tu theo phương pháp đang tu của mình, và cũng dám bảo phổi viết vào trong sách phụ lục phần đến nhà là: lúc trước tôi chỉ thấy khởi niệm là hai, nếu bật niệm thì tâm thanh tịnh tròn sáng. Và bây giờ tôi lại thấy tâm cảnh không hai, nó không còn giới hạn nơi mình mà nó ở khắp mọi nơi. Tôi thấy như vậy nên cách tu cũng chuyển theo. Trang 85, Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20. Không hiểu như vậy, họ cho rằng cái thấy nào là đúng và cái thấy nào là sai đấy. Theo ở đây thì cho chúng ta thấy cái thấy trước là cái thấy sai trong hiện tại, và nó chính là cái thấy đúng của trước đấy. Vậy cái đúng trong hiện tại sẽ là cái thấy gì ở trong tương lai đây? Nếu trong tương lai lại có một cái thấy nữa, vậy thì hướng dẫn người theo mình cho đến lúc nào có cái thấy tánh như thật đấy? Vì cái thấy tánh như thật là cái thấy tánh chỉ có một, không sai biệt. Trong khi người hướng dẫn thì khi thấy như thế này, khi thấy như thế nọ, thì cái thấy này cũng chỉ là cái thấy của sai biệt, cái thấy của vọng mà thôi. Cái thấy này nếu ai có học giáo lý thì cũng sẽ thấy như vậy thôi, vì đó là cái thấy của kiến giải,